Các bạn nhỏ thân mến của chú mèo đi dép ơi, đã đến lúc nghe chuyện rồi. Các bạn có còn nhớ câu chuyện Thuấn và Tượng ở chương trình số 434 không nhỉ? Trong câu chuyện đó, vì sự hẹp hòi tham lam mà người em trai tên là Tượng đã cùng bố đẻ và mẹ kế 5 lần 7 lượt tìm cách hại người anh trai tên là Thuấn. Nhưng tất cả mưu mô nham hiểm của họ đều bị Thuấn và vợ hóa giải. Câu chuyện đó tiếp diễn như thế nào? Hôm nay chúng ta hãy cùng nghe tiếp phần 2 của câu chuyện nhé. Chuyện bắt đầu như sau. Lúc bấy giờ, nhà vua trị vì tên là Nghiêu. Vua Nghiêu tuổi tác đã cao, qua xem xét thấy Thuấn là người trẻ tuổi, rõ ràng là vừa hiền hậu vừa tài cán. Nếu đem nước nhà giao phó cho Thuấn cũng có thể yên tâm được. Nhưng trước khi chuyển ngôi, vua Nghiêu còn muốn thử xem bản lĩnh của Thuấn tới đâu. Vua Nghiêu đem bỏ Thuấn vào rừng già núi lớn để xem một mình ông ta làm cách nào mà ra được. Thuấn chịu sự thử thách. Khi một mình ông rời núi rừng quay về thì trời mưa to gió lớn, trong chốc lát sấm sét liên tục. Mưa như nghiêng sông dốc bể, bốn bề tối như hũ nút. Thuấn chẳng sợ gì cả, cứ mở to hai mắt, dò dẫm theo con đường lúc vào. Từng bước tiến tới. Bất chấp bốn bề, chốc chốc lại xuất hiện những hình dáng ma quái xõa tóc ảo đến. Thuấn hiểu ngay, đó không phải là ma quái mà chỉ là cành cây bị gió thốc làm lay động. Đối với Thuấn, không có hành động gì là đáng sợ, ngay cả rắn độc thấy cũng không dám làm hại. Xài lang hổ báo, nhìn thấy cũng phải chạy tránh xa. Cuối cùng, Thuấn ra khỏi rừng già. Trên không trung mây tan sương tạnh, mưa ngừng gió đứng. Mặt trời rực rỡ sáng soi. Vua Nghiêu vô cùng hài lòng, bèn đem ngôi vua truyền cho Thuấn. Thuấn lên làm vua, ngồi xe ngựa, dựng cờ thiên tử, quay về quê cũ, thăm lại ông bố đã mù cả hai mắt. Thuấn vẫn y như ngày xưa, đối với bố thì cung kính hiếu thuận. Đến lúc này, bố Thuấn mới nhận ra Thuấn là người con hiền. Xưa kia mình từng cùng vợ và Tượng mưu hại chết mấy lần. Quả là không phải với Thuấn. Ông già cũng thành thật muốn sửa chữa sai lầm trước kia của mình, làm hòa với con trai. Thuấn thấy thái độ của bố đối với mình đổi thành tử tế thì rất vui. Bèn phong cho em là Tượng đến vùng đất Hữu Tị làm chư hầu. Vốn Tượng vẫn rất sợ hãi, lo ngại Thuấn sẽ nhớ đến thù hận ngày xưa rồi báo thù mình. Bây giờ thấy anh nhân hậu khoan dung như vậy thì vô cùng cảm động. Sau này khi đến đất Hữu Tị ở, Tượng cũng dần dần sửa đổi tính xấu và trở thành một người tốt bụng, có ích cho xã hội. Trong mấy chục năm ở ngôi, vua Thuấn cũng như vua Nghiêu làm được rất nhiều điều hay cho nhân dân, được nhân dân yêu mến. Đến khi về già vẫn còn tự mình đi tuần thú xem xét các đất ở phương Nam. Điều không may là vì tuổi đã quá cao, trong một lần đi tuần thú ông đã mất ở dọc đường. Nghe tin Thuấn mất, nhân dân đều đau thương đứt ruột, chả khác gì chết mất người thân. Nhất là hai bà vợ đã cùng chung sống với ông suốt mấy chục năm, nghe tin dữ này càng khóc lóc chết đi sống lại, nát gan đứt ruột. Họ lập tức ngồi xe rồi lại đổi thuyền đi xuống phương Nam. Họ vừa đi đường vừa khóc, không ai khuyên can nổi. Những giọt nước mắt đau thương đó rơi trên các cây trúc của miền Nam. Thân trúc lập tức vằn vện những điểm nước mắt. Vết nước mắt đọng trên trúc đó không sao xóa nổi. Về sau, những thân trúc mới mọc lên, trên gióng trúc vẫn còn những điểm vằn vện của vệt nước mắt. Cho đến tận giờ vẫn y nguyên như thế. Đó là giống trúc vằn và là nguồn gốc giống trúc ta gọi là trúc tương phi. Hai bà đến sông Tương Thủy, không may trời nổi giông gió, sóng lớn lật thuyền. Hai bà rơi xuống nước, không sao cứu nổi, và chết đi, trở thành nữ thần sông Tương. Về sau người ta đồn rằng, hễ trời trong sáng, thuyền đi qua đây đều có thể nhìn thấy ở xa xa cặp mắt đẹp của các bà đang lấp lánh. Đó là lúc tâm tình các bà vui vẻ nên ra khỏi dòng sông lên dạo bước ở bãi cạn ven sông. Nếu gặp lúc lòng các bà không vui, nhớ lại những chuyện đau lòng ngày trước, các bà cũng ra khỏi dòng sông nương theo mưa dồn gió giật, khiến cho sóng cuốn cuồn cuộn. Trong mưa gió vẫn có thể nhìn thấy rất nhiều thần quái, hình dáng tựa như người, tay cầm rắn con, cưỡi lưng rắn lớn, bay vọt trên sóng lớn dập dờn. Lại có cả bầy quái điểu bay tới, tung bay kêu gào trên đầu những con sóng dữ trong mưa gió mịt mùng. Di cốt của vua Thuấn được nhân dân cung kính, khâm liệm, đặt trong tiểu sành, chôn ở mé nam núi Cửu Nghi, đất Thương Ngô. Dưới chân núi Cửu Nghi có một khu ruộng thờ của Thuấn. Hằng năm hai kỳ xuân thu, mọi người lại thấy một con voi lớn, voi dài, tai to, tới cày ruộng thờ của Thuấn. Thoạt đầu mọi người rất lấy làm lạ, chẳng hiểu vì sao lại có con voi to lớn tới cày ruộng. Cho đến một năm, mọi người thấy từ xa đi lại, một người đàn ông râu đen, quỳ trước mộ Thuấn mà gào khóc lớn, tiếng khóc cực kỳ thương tâm, khóc mãi, cho tới khi người đàn ông ấy hóa thành con voi chạy tế xuống chân núi để cày ruộng thờ của Thuấn. Lúc ấy mọi người mới biết người đàn ông râu đen kia chính là Tượng, em trai của Thuấn. Y hối hận vì bản thân xưa kia đã không phải với Thuấn, nên bây giờ biến thành con voi thật để cày ruộng cho anh. Voi cày ruộng xong thì bỏ đi. Mọi người đều cảm động vì hành động sửa chữa sai lầm quá khứ của Tượng, nên đã lập nên một ngôi đình gần phần mộ của Thuấn gọi là Tị Đình. Trong đình có thờ bài vị của con voi gọi là Thần Tị Đình. Cũng từ đó, đôi anh em cùng bố khác mẹ thân yêu ở bên nhau không chia lìa nữa. Các bạn thân mến, chú mèo mong muốn ngày nào cũng có cơ hội kể chuyện cho các bạn nghe. Nhưng khổ nỗi, đói bụng thì ai mà kể được. Thế nên mới có ngày chú mèo phải nghỉ kể. Hôm nay, chú xin cảm ơn bé Thỏ và Nan ở xứ sở chuột túi, bé Gia Linh và Khải Linh, bé Bông và Mía cùng các phụ huynh đã góp cá ủng hộ chú mèo no bụng để kể tặng các bạn câu chuyện này. Còn bây giờ, chú mèo phải đi đây. Xin hẹn gặp lại các bạn trong câu chuyện lần sau nhé.